Chương 4: Đầu lâu biết nói. Bào Triển từ trước tới nay vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Anh chắc chắn rằng mình không thể nào nhìn nhầm được. Trên gác lầu không hề có người kia mà. Câu chào đầy bất ngờ và quỷ quái đến từ căn gác trần khiến Bào Triển tái mặt và có phần kinh hãi. Hòa Long cũng nghe thấy tiếng nói rõ mồn một và cảm thấy vô cùng cổ quái. Giọng nói đó có vẻ không giống giọng nói của con người, nhưng cụ thể là gì thì anh không sao đoán ra nổi. Tổ Mì cũng dựng cả tóc gáy, cả người rung lên cầm cập. Cô bỗng nhớ đến sự việc tổ chuyên án gặp phải trên đường đến đây. Trên đường cao tốc có vụ ma quá giang chiếc xe tải nhỏ và cũng vì thế mà bị lật xuống hào. Lẽ nào con ma đó đã lên xe của tổ chuyên án rồi đã theo họ đi tận vào trong này, còn vào luôn cả căn biệt thự nhà họ Lâm để nhát người nữa. Lái xe tải cũng kể rằng anh ta bỗng dưng nghe thấy một giọng nói lạ từ phía sau lưng: "Xin chào." Lái xe tải bị câu nói bất ngờ đó dọa đến mức suýt nữa bị mất mạng. Hòa Long, Bao Triển và Tommy nhìn nhau trong giây lát rồi quyết định leo lên trên gác trần thêm một lần nữa. Do mưa dột lâu ngày nên gác trần có phần ướt át, nhưng mà không có bất cứ vết chân nào cả. Tô Mì chụp ảnh lại, và trong khoảnh khắc khi đèn trợ quang lóe sáng, họ dường như nhìn thấy có bóng ai đó đứng ở góc tường. Nhưng lúc nhìn lại thì vẫn chỉ thấy là một chậu vạn tuế. Chiếc chậu sành đã có vài vết bị rạn nứt. Tháng năm trôi qua khiến bề mặt của nó không còn nhẵn nhụi như trước. Không biết nó đã được đặt trên này bao lâu. Miệng chân được siết chặt bằng một sợi dây thép để tránh không cho chậu cành vỡ bung. Bào Triển tiến lại gần kiểm tra. Khi anh đưa tay di chuyển chậu vạn tuế thì chậu hoa bỗng nứt ra vỡ vụn trên nền đất. Mọi người phát hiện dưới gốc cây vạn tuế có một cái thứ gì đó hình cầu. Sau khi phủi sạch cái lớp đất mới biết bên trong những chùm rễ trắng bám chi chít là một cái đầu lâu. Cả ba không tránh khỏi sự sợ hãi. Miệng chiếc đầu lâu nó vẫn mở, và tiếng chào vừa rồi mà họ nghe thấy rất có thể được phát ra từ chính miệng cái đầu lâu này. Sau khi trở về đồn cảnh sát đường Vũ Ninh, cảnh sát già lập tức thẩm vấn những đứa trong đám trẻ trâu. Chúng chỉ định làm cuộc thám hiểm đến căn biệt thự ma ám để tìm cảm giác mạnh, chứ không hề hay biết vụ huyết án ở trong căn phòng chứa đồ. Đồn cảnh sát yêu cầu chúng để lại thông tin liên lạc rồi dạy cho chúng một bài học trả về. Giáo sư Lương nhìn chiếc đầu lâu khô trầm ngâm không nói. Chiếc đầu lâu bị vùi trong chậu đất, màu sắc xám xịt. Bằng mắt thường cũng có thể đoán được nó được chôn vùi rất nhiều năm. Năm 1983, căn biệt thự nhà họ Lâm đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân bị cắt mất đầu, nhưng mãi đến sau này vẫn không tìm thấy chiếc đầu lâu. Hung thủ là một kẻ bị thần kinh. Rất có thể hắn đã mang chôn cái đầu lâu xuống dưới gốc cây, rồi sau đó cũng quên luôn cái điều này. Vụ án mạng không đầu nhiều năm về trước liệu có liên quan gì đến vụ việc lần này hay không? Câu nói xin chào mà họ nghe thấy liệu có phải vọng về từ thế giới bên kia? Bào Triển, Hòa Long, Tommy, mọi người có nhớ nói cái giọng đó như thế nào hay không? Giáo sư Lương hỏi. Cháu không bao giờ quên được, Bào Triển quả quyết. Đúng thế, tiếng nói đó vô cùng cổ quái, Hòa Long trầm tư đáp theo. Tommy thì vẫn còn run, nói như phân trần. Đến bây giờ cháu vẫn còn run đây này. Nghe thấy phía sau lưng có người nói xin chào, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả. Bây giờ thì cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta sẽ lấy phần ghi âm của người báo án. Mọi người hãy nghe thử xem tiếng của người báo án và cái tiếng nói ở trong gác trần có giống nhau hay không. Giáo sư Lương nhắc nhở rồi bảo mọi người cứ đi nghỉ. Cảnh sát già có vẻ thất vọng nói: rất tiếc không tìm thấy người báo án. Anh ta chỉ gọi đến đường dây 110 từ một bốt điện thoại công cộng. Cảnh sát trẻ cũng nhanh nhẩu: cháu có đến bốt điện thoại đó, xung quanh không có camera để theo dõi nên chẳng có manh mối nào cả. Bốt điện thoại công cộng đã bị bỏ hoang ở ven đường, cùng với sự phổ biến của điện thoại di động, ngày càng ít người dùng đến nó. Bốt điện thoại kia nằm ven một con đường hẻo lánh, gần đó có một cái quán internet và một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử. Có thể đây là cái bốt điện thoại công cộng cuối cùng của thành phố này, nó vẫn còn được sử dụng. Nhưng rồi sau một thời gian nữa, có lẽ nó sẽ bị phá bỏ và thay vào đó là một cái sạp báo. Bốt điện thoại thông thường đều nằm trong trạng thái nghỉ ngơi. Loa không bắt tiếng, màn hình nhập nhèm, nút bấm thì bị hỏng hóc. Bốt điện thoại ở đầu đường giờ chỉ còn hai tác dụng. Một là để dán những tờ rơi quảng cáo, hai là để tránh mưa. Đôi khi đó đã trở thành nơi khởi nguồn của một tình yêu lãng mạn. Ngoài những điều đó ra, nó còn có một tác dụng lớn nữa mà ít người biết đến, là để báo cảnh sát. 110 là số điện thoại miễn phí. Hơn nữa, những hồi điện thoại công cộng kiểu này có thể gọi trực tiếp 110 mà không cần cắm thẻ. Đêm hôm đó, có người dùng điện thoại công cộng để đi báo án, nói rằng mình đã giết người. Sau cùng chỉ để lại địa chỉ căn biệt thự nhà họ Lâm rồi cúp máy. Người thần bí đó chắc chắn đã biết điều gì đó về vụ án. Bốt điện thoại và chiếc đầu lâu trên gác trần đều không phải là trọng điểm điều tra của chúng ta, giáo sư Lương nói. Trọng điểm là phải tìm ra thi thể và tìm cả bốn người nhà họ Lâm nữa. Bào Triển vừa nói vừa gật gù. Chủ căn nhà đó tên là Lâm Trung Hoa, chuyên buôn bán các thứ dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, tổ yến. Ông ta người gốc Hà Bắc, quanh năm suốt tháng cứ bôn ba từ Hồng Kông sang Đại Lục, mua nhà mua đất ở nhiều nơi. Hiện giờ có thể đang ở Đài Loan và tạm thời chưa thể liên lạc ngay được, cảnh sát già nói. Căn biệt thự cũ này có vẻ rất lâu rồi không có người ở. Hoa Long nhìn sang phía cảnh sát già nói: bác sĩ pháp y nhận định rằng nạn nhân ít nhất có 6 người, nhưng lại chỉ xét nghiệm DNA thì có 4 người. Vậy thì 2 người còn lại là ai? Tô Mì phân tích: tôi có một dự cảm rất có thể 4 người có tên trong sổ hộ khẩu của nhà họ Lâm đã bị hại. Đó là nguyên nhân chúng ta không tìm thấy họ. 2 người còn lại rất có thể chính là hung thủ. Nhưng 2 hung thủ này cũng đã chết. Có lẽ ma quỷ đã giết họ và căn biệt thự đó quả thật quá đỗi tà ma. Cảnh sát trẻ vừa nói, vừa sợ hãi liếc nhìn xung quanh phòng. Cậu thì hiểu gì? Tổ chuyên án ngồi đây mà cũng dám khùa mồi múa mép. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Người ta đường đường là tổ chuyên án. Lúc họ bắt đầu phá án, cậu vẫn còn bú tì của mẹ đấy. Mà với quỷ, sợ run cầm cập. Đúng là mất mặt cảnh sát. Cảnh sát già trách móc cậu học trò trẻ tuổi. Mọi người phá lên cười vì những lời của cảnh sát già. Chiếc đồng hồ trên tường đồn cảnh sát đã chỉ sang 1 giờ sáng. Cảnh sát già ngáp dài một hồi rồi chuẩn bị đi nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại 4 người của tổ chuyên án. Cảnh sát trẻ hình như đang do dự điều gì. Nét mặt có phần khác lạ, cứ đứng mãi, không chịu đi. Cuối cùng cậu ta hạ quyết tâm, quỳ sụp xuống đất. Tổ chuyên án vô cùng bất ngờ. Tô Mì nói: này, cậu làm gì vậy? Giật hết cả mình. Tại sao tự nhiên lại quỳ xuống như thế? Cảnh sát trẻ xúc động nói với giáo sư Lương: dạ, cháu muốn bái sư học đạo. Cháu mong bác sẽ nhận cháu làm học trò. Giáo sư Lương: xin bác hãy nhận cháu làm học trò. Chẳng phải cậu có sư phụ rồi hay sao? Bào Triển nói. Thế này thì phải tính vào tội phản bội sư môn. Hơn nữa giáo sư Lương đã có đồ đệ rồi, chính là Bào Triển đây này. Họa Long ra vẻ nghiêm trọng. Cảnh sát trẻ cầu xin giáo sư Lương nhận mình là học trò, còn gọi Bào Triển là sư huynh. Bào Triển và giáo sư Lương cứ dở khóc dở cười, không biết làm sao cho thỏa đáng. Tô Mì vừa cười vừa liếc sang giáo sư Lương bảo, giáo sư à, bác cứ nhận cậu ta đi thôi, cháu thấy cậu đồ đệ này cũng thành tâm lắm rồi đấy chứ, chỉ có mỗi tội hơi bị nhát gan. Giáo sư Lương lấy ra một tấm ảnh, chậm rãi nói, muốn làm đồ đệ của tôi thì cũng được, cậu đã lấy chiếc ghế tròn này đem về đây. Đó là bức ảnh do Tô Mì chụp. Chiếc ghế tròn trên ảnh là một món nội thất trong căn biệt thự nhà họ Lâm, một trong những đứa trẻ trâu đã từng lấy nó làm vũ khí tự vệ khi bị bắt gặp trong căn nhà đó. Cảnh sát trẻ mặt mày tái mét, cậu ta vốn đã nhát gan, bây giờ phải một mình quay trở lại căn biệt thự ma quái kia để lấy có mỗi một cái ghế. Trong lòng có phần do dự, nhưng cậu biết đây là thử thách mà giáo sư Lương đã dành cho cậu, để cậu tự biết lượng sức mình mà rút lui. Cảnh sát trẻ nghiến răng nghiến lợi, lấy hết sự dũng cảm quả quyết, được, để cháu đi. Nhưng vừa dứt lời, cậu đã hối hận ngay, trong lòng chỉ muốn bỏ cuộc. Nửa đêm nửa hôm lại chui vào trong căn nhà ma, đúng là điều điên rồ nhất mà cậu từng nghĩ. Chú em này, trong căn nhà đó có ma đấy, tốt nhất là đừng có đi, Tô Mì dọa dẫm. Cảnh sát trẻ mới vừa vào nghề, cục cảnh sát chắc chắn không thể cấp súng cho cậu được. Cậu đành tủi thân cầm dùi cui điện đèn pin, còng tay đeo lên người để chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài tiếng sấm vẫn vang rền như tiếng búa giữa đêm khuya. Cảnh sát trẻ bái biệt giáo sư Lương rồi lấy hết dũng khí bước vào màn mưa đêm lạnh giá. Một tiếng sau, cảnh sát trẻ quay trở về. Cậu ta xông thẳng vào trong đồn cảnh sát, không biết vì mệt hay vì sợ, trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Có lẽ cậu ta đã chạy một mạch suốt một chặng đường về đây, rồi còn ngã dúi dụi mấy lần. Cảnh sát trẻ đặt cái ghế tròn xuống đất thở hổn hển, giọng nói thì đứt đoạn. Cháu, cháu, cháu lại gặp ma nữa rồi. Cảnh sát trẻ vì muốn bái giáo sư Lương làm sư phụ, đã lấy hết can đảm trở lại căn biệt thự nhà họ Lâm. Khi bước lên trên lầu 2, tim cậu đập thình thịch và từ từ tiến về phía căn phòng nơi đặt chiếc ghế. Đầu óc chỉ nghĩ đọc một việc, cầm lấy cái ghế và chạy một mạch về đồn cảnh sát. Thế nhưng trong căn phòng trống trơn chẳng có một bóng người đó, hình như có một thứ âm thanh vang vọng rất lạ kỳ. Cảnh sát trẻ lắng tai nghe thì phát hiện ra đó là tiếng kéo rèm cửa sổ. Nhưng chiếc rèm cửa thì lại không hề động đậy. Cảnh sát trẻ sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu, vội vàng nhặt lấy cái ghế rồi quay đầu chạy thục mạng. Ra đến cửa, còn đá ngay vào cả đôi dép, xuống cầu thang vấp dú dụi và lăn thẳng xuống tới tầng 1. Cảnh sát trẻ hồn phách vẫn chưa về hết, liền kể sơ qua về câu chuyện ma vừa rồi. Mọi người không ai mấy chú ý vì những kẻ nhát gan thường hay sợ hãi và tự hù dọa mình. Cảnh sát trẻ gọi giáo sư Lương một tiếng sư phụ, rồi lại định quỳ xuống. Giáo sư Lương khiêm tốn. Thật ra tôi cũng không thể dạy được điều gì cho cậu cả, vì tổ chuyên án là một đội nhóm, và tôi cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Cảnh sát trẻ bội vàng nói, sư phụ, con đã đưa chiếc ghế đó về đây rồi, sư phụ không thể nói mà không giữ lời. Giáo sư Lương cười hiền từ đáp, cậu vẫn còn chấp nhận làm học trò của cả tổ chuyên án này hay không? Cảnh sát trẻ ngẩn người qua một chút rồi cười hoan hỷ đáp, thế thì tuyệt quá rồi đi chứ. Quả Long khẽ cười nói, anh chàng này khiến tôi nhớ trong vụ sát thủ Hoa Tường Vi quá. Cảnh sát trẻ hào hứng nói, Hoa Long sư phụ, trò phải theo sư phụ học quyền cước. Tô Mì cảm thấy rất thú vị hỏi, này trò ngoan, trò có hứng thú với máy tính hay không? Tôi có thể huấn luyện cậu trở thành một hacker hàng đầu. Cảnh sát trẻ ấp úng, trò muốn phá những vụ án lớn, tự tay bắt hết những lũ giết người gian ác. tổ chuyên án nổi tiếng khắp ngành cảnh sát trẻ, trong chốc lát thêm được 4 sư phụ cừ khôi và trong lòng rất vui sướng tột cùng. Giáo sư Lường nhìn thấy chiếc ghế tròn, trong lòng cũng có chút vui. Ông không chỉ muốn thử thách chàng cảnh sát mới vào nghề, mà còn cảm thấy chiếc ghế đó hình như nó có ẩn chứa thông tin gì đó rất quan trọng. Cái loại ghế tròn ba chân này bây giờ rất là hiếm thấy, và đó là mẫu ghế thịnh hành từ rất nhiều năm trước. Trong căn phòng kia cũng đặt toàn những cái thứ nội thất lỗi thời. Căn nhà cũ này đã từng xảy ra án mạng nên đã rất lâu không có ai đến thuê trọ, và những món nội thất trong đó cũng toàn là đồ bỏ lại của người thuê cũ nên chẳng còn chiếc nào mới mẻ. Bào Triển bỗng nhớ ra điều gì đó hỏi cảnh sát trẻ. Cậu nói chạy ra đến cửa thì đá bay một đôi dép có đúng không nào?
Vâng, Bào Triển sư phụ, trước cửa có một đôi dép thật kia mà.
Cảnh sát trẻ giải thích. Giáo sư Lường cầm lên một bức ảnh, những bức ảnh hiện trường hình sự mà Tommy chụp vô cùng chuyên nghiệp và sắc nét. Cả một khu vực như được thu nhỏ lại trong tầm ngắm. Bức ảnh chụp khu vực hành lang, ở vị trí cửa ra vào hoàn toàn không có đôi dép nào cả. Đó vốn là đôi dép đặt ở phía dưới rèm cửa sổ. Sau khi tổ chuyên án rời đi, không hiểu vì sao đôi dép đó lại xuất hiện ở ngoài cửa. Các cảnh sát trực ban tại đồn cảnh sát đường Vũ Ninh lập tức tập hợp. Họa Long dẫn cả đội lên đường, nhắm thẳng hướng căn biệt thự nhà họ Lâm. Cảnh sát trẻ bây giờ đã hết cảm thấy sợ hãi. Cậu bỗng cảm thấy hào hứng, hình như mình vừa lập được một công trạng lớn. Một đội cảnh sát quay trở lại căn biệt thự. Họ thấy được một người trong đó và người này đang lật đồ tìm kiếm cái thứ gì không rõ. Họa Long nhận ra đó không ai khác là chính một trong năm đứa trẻ trâu, Lạc Diên. Khi cảnh sát già thẩm vấn năm đứa trẻ trâu, chúng khai rằng chỉ đến căn nhà đó để thám hiểm nên đã thả chúng về. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lạc Diên không chịu về nhà mà một mình trở lại căn biệt thự. Tổ chuyên án cảnh sát già và cảnh sát trẻ cùng thẩm vấn Lạc Diên. Dưới ánh đèn sáng chói, cậu ta có vẻ hoảng sợ một cách bất thường. Này, tại sao không chịu về nhà? Trong căn biệt thự đó có cái gì hấp dẫn với cậu? Cảnh sát già hỏi. Lạc Diên ngồi trên ghế không dám nhìn mọi người, cúi đầu im lặng. Họa Long đập mạnh bàn rồi hỏi. Này nhóc con, cậu tìm gì ở nơi đó? Lạc Diên sợ hãi toát cả mồ hôi ấp úng đáp. Chú cảnh sát, cháu. Tô Mì cũng nghiêm nghị. Cậu cũng to gan lớn mật nhỉ, dám một mình đi vào lúc đó nửa đêm. Bào Triển bỗng nhiên hỏi. Bộ cậu từng sống ở nơi đó có đúng hay không? Lạc Diên ngước vội lên đáp. Không. Giáo sư Lường cầm chiếc đầu lâu tìm thấy ở dưới chậu vạn tuế trong căn gác trần, đặt lên trên mặt bàn hỏi. Cậu đang tìm cái thứ này có đúng không nào? Lạc Diên liếc nhìn chiếc đầu lâu, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, và trong lòng vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Cậu cúi đầu rồi bỗng dưng bật khóc.
Oh,